Xin kính chào quý ông bà và tất cả anh chị em. Cách riêng là có một số bạn trẻ thấy có mặt. Thấy anh chị em đi học hỏi giáo lý và dâng thánh lễ đông như thế này, tôi lại nhớ lại thời gian ở bên Mỹ. Tôi ở một cái nhà thờ nhỏ ngay thủ đô Washington DC. Lúc sau này, những người Mỹ giàu có, người ta không có ở trong thành phố, người ta chỉ vào trong thành phố làm việc, rồi đến chiều tà thì lại lái xe về ngoại ô ở. Cho nên hóa ra trong thành phố thì người nghèo lại đông, Mỹ đen lại nhiều. Ở những thành phố lớn của Mỹ đó là người Mỹ đen đông lắm. Thế thì ở nhà thờ mà tôi sống và sinh hoạt, thánh lễ Chủ nhật khoảng chừng 5-30 người thôi. Và cũng giống như bao nhiêu nhà thờ khác ở bên Mỹ, thì cứ lễ xong thì linh mục thay vì mặc áo lễ đi vào trong phòng thánh thì mặc áo lễ để đi xuống cuối nhà thờ đứng đó. Rồi người ta đi lễ ra đó thì bắt tay chào đại khái, hỏi thăm có khỏe không. Rồi người ta bảo lễ hôm nay sốt sắng lắm, cha giảng được lắm, đại khái vậy. Rồi chúc nhau một tuần tốt lành. Cái chỗ đó không có người Việt Nam, nhưng mà tôi để ý có một cái bà giống người Việt lắm, hổ nghi. Mà mấy lần gặp ở cuối nhà thờ chào thì cũng cứ chào nhau bằng tiếng Anh. Đến hôm đó tôi mới thử, thì cũng phải nói tiếng Anh, nhưng mà hỏi bà ấy: xin lỗi, thế bà có phải là Việt Nam không? Bà: vâng, Việt Nam. Bà: thế sao lại cứ nói tiếng Anh với tôi? Bà: thì con cũng đâu có nghĩ cha là người Việt Nam, con cứ tưởng cha là người Philippines. Bà: trời ơi, người ta trắng trẻo đẹp dai này mà lại bảo Philippines. Kể lại cái chuyện đó để muốn nói với anh chị em là cái thói quen của người ta dâng lễ xong đó thì gặp nhau ở cuối nhà thờ hỏi thăm dăm ba câu chuyện, có khi lại còn phục vụ cà phê nữa. Ở một vài nhà thờ Việt Nam còn phục vụ phở nữa. Mục đích đó là để sống cái tình hiệp thông đối với nhau. Và đó cũng là chủ đề mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay. Và như mọi khi để bắt đầu, kính mời ông bà anh chị em ta cùng đứng lên dâng lời cầu nguyện và cùng nhau đọc một đoạn kinh thánh trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã quy tụ chúng con lại đây như một gia đình. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha quy tụ chúng con lại đây để chúng con được nghe lời của con Cha. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha quy tụ chúng con lại đây để chúng con được thông phần mình và máu Đức Kitô con Cha. Xin Cha ban Thánh Thần xuống trên cộng đoàn chúng con đây để chúng con có thể hiểu được lời của con Cha, và để chính Người làm cho sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa chúng con với nhau mỗi ngày một bền chặt sâu xa hơn. Mời anh chị em cùng hát lời cầu nguyện.
Xin ngồi ba Thiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thành thần xin hương hương lên lòng ban lòng đời chúng ngài xôi xa và linh lòng hầu mong được xưng
ta cùng đọc lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Cảm ơn anh chị em, mời anh chị em ngồi. Tất cả anh chị em ở đây đều biết là năm nay là năm Thánh Thể. Và Đức Giáo Hoàng có ban hành một thông điệp tựa đề Giáo hội từ Thánh Thể. Và ở trong thông điệp đấy, nếu anh chị em đọc ở số 10, thì sẽ thấy Đức Giáo Hoàng nói đến những bóng tối liên quan đến việc cử hành Thánh Thể trong giáo hội chúng ta ngày hôm nay. Và một trong những bóng tối mà Ngài nhắc tới đó là Ngài nói rằng ngày hôm nay có những cách trình bày về Thánh Thể, những cách cử hành Thánh Thể đã làm mất đi cái ý nghĩa hy tế của Thánh Thể. Và giản lược bí tích này thành một bữa tiệc huynh đệ thuần túy mà thôi. Có lẽ ở Việt Nam chúng ta thì mình không thấy, nhưng mà ở đây khi Đức Giáo Hoàng nói như vậy thì ta có thể liên tưởng đến ở một vài nơi trên thế giới mà có một vài linh mục nào đó muốn cử hành thánh lễ trong một bữa ăn tối tại nhà người ta đó, ngồi ăn bình thường, xong rồi đến một lúc nào đó thì cầm bánh tạ ơn Chúa, rồi bẻ ra để chia cho mọi người, rồi bảo rằng đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Thế là bảo là làm lễ xong. Hay là có một vài vị nào đó thì hứng lên dẫn một đám trẻ đi picnic hoặc là đi tắm ở bãi biển đó, sau một ngày vui vẻ rồi thì họp nhau lại ăn uống, và trong bữa ăn đó thì lại cầm bánh tạ ơn Chúa, bẻ ra trao cho để bảo đây là mình thầy, thế là xong lễ. Chuyện đó là nó có chứ không phải không có, nhưng mà không phổ biến lắm đâu, và dĩ nhiên ở Việt Nam của chúng ta thì không có. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng quan tâm chuyện đấy, và mối quan tâm của Ngài lại một lần nữa được thể hiện Khi mà trong bản đề cương để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ họp vào tháng 12 năm nay, bản đề cương đó kèm theo 20 câu hỏi, mà trong đó có một câu hỏi đặt ra như thế này: trong số 10 của thông điệp giáo hội từ Thánh Thể, Đức Thánh Cha ghi nhận những bóng tối trong việc cử hành Thánh Thể. Vậy thì đâu là những khía cạnh tiêu cực, lạm dụng, mơ hồ có thể thấy trong việc thờ phượng Thánh Thể? Những yếu tố và cử chỉ nào trong thực tế có thể làm lu mờ ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm Thánh Thể? Và lý do nào dẫn đến cái tình trạng như vậy? Thế nhưng mà có một điều lạ, đó là khi các giám mục Việt Nam của mình trả lời cho câu hỏi đó đó, thì các giám mục của chúng ta lại nhận định thế này: những bóng tối được nhắc đến trong thông điệp như là sự giản lược bí tích Thánh Thể thành một bữa tiệc huynh đệ này, hay chỉ như là một hình thức loan báo này, hoặc là sự cần thiết của chức linh mục thừa tác bị hạ giá, có nghĩa là một cái quan niệm cho rằng không cần phải là những ông linh mục mà chịu chức linh mục thì mới được làm lễ, mới được cử hành thánh lễ, nhưng mà người giáo dân nào cũng làm được hết. Thế thì các giám mục Việt Nam nói rằng những bóng tối đó đều không phải là điều đáng ngại tại Việt Nam. Tuy nhiên, các ngài nói thêm, giáo hội Việt Nam lại có những mối quan ngại khác. Mà một trong những mối quan ngại đó là gì? Đó là chiều kích hiệp thông huynh đệ và dấn thân xã hội hầu như ít được quan tâm trong cách trình bày về Thánh Thể, do đó có thể dẫn đến sự phân ly giữa thánh lễ và đời sống xã hội. Anh chị em có thấy có một cái gì nó hơi trái ngược không? Một bên á, là Roma thì lo lắng là bởi vì nhiều giáo hội bây giờ có những linh mục mà cử hành Thánh Thể làm mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng, bởi vì coi cái việc cử hành Thánh Thể chỉ như một bữa ăn thuần túy thôi. Còn đang khi đó thì các giám mục Việt Nam của mình á, lại bảo cái chuyện đó ở Việt Nam không có lo. Chúng tôi đó thì lại có một cái lo khác, đó là ở Việt Nam giáo dân cử hành thánh lễ còn thiếu sự hiệp thông, thiếu cái sự dấn thân ở trong đời sống xã hội. Có thể đúng sự thật là như vậy. Nhiều khi chúng ta đi lễ thì mình chỉ nghĩ rằng tôi dâng lễ là để làm tròn bổn phận đối với Chúa thôi, giữ cái luật buộc ngày Chủ nhật, và như thế là bảo đảm mai mốt mà có chết thì lên thiên đàng thẳng cánh, cả dương lẫn chiếu, chứ nếu không thì mắc tội trọng, mất linh hồn. Chứ mình không có quan niệm rằng là khi tôi đi dâng lễ Chủ nhật thì tôi dâng lễ với Chúa đó vậy, nhưng mà tôi có cái mối quan hệ với anh chị em chung quanh. Mình không có cái ý thức giáo hội khi mà đi dâng thánh lễ. Tôi nói vậy có đúng phần nào? Cho nên các giám mục Việt Nam của mình nhận định rõ như vậy đó. Thế thì theo tôi tưởng, đứng từ góc độ nào chăng nữa, vấn đề chính yếu nhất vẫn là chúng ta phải trở về với cái từ hiệp thông mà mình dịch từ tiếng Hy Lạp là koinonia. Mình phải hiểu cái từ đó cho nó đúng. Rồi khi mình hiểu đúng rồi đó, thì mình cố gắng để cử hành Thánh Thể như là một bàn tiệc hiệp thông làm sao, và sống cái ý nghĩa hiệp thông đó như thế nào trong đời sống hàng ngày của mình. Đấy là một số điểm chính mà tôi muốn thưa với anh chị em trong giờ giáo lý chiều hôm nay.